This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, một lần nữa Kim Anh xin gửi lời cảm ơn tới quý vị thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ đến với chương trình Kinh tế Tài chính cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm thì Kim Anh xin gửi lời chào tới anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Kim Anh.
Dạ vâng, xin gửi lời chào tới anh. Hôm nay là trời nó hơi âm u một chút xíu thì anh Dũng có được khỏe không?
Vâng, cảm ơn Kim Anh. Tiến Dũng rất là khỏe. Cũng như Kim Anh hồi nãy cũng nói là vì cái mùa này thì chúng ta khó chịu vì nó bị allergy quá, thì Tiến Dũng cũng là không ngoại lệ.
Lần trước thì có nghe anh với lại chị Minh Nhung nói về cái vụ mà khi nào mà cái chương trình nào mà có lên lương thì nhớ gọi để cái giờ nào mà sếp mình nghe đấy. Không biết là chị Nhung và anh đã có được sếp gọi chưa ha?
Không biết Minh Nhung có còn làm
không? Dạ vâng, thì cái đó chắc chút xíu phải text riêng cho Minh Nhung hỏi thăm. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời anh Tiến Dũng gửi tới những cái bản tin cho quý vị thính giả nhé.
Vâng, cảm ơn Kim Anh. Kính thưa quý vị, ngày thứ sáu cuối tuần thì thị trường chứng khoán cũng không đến nỗi tệ lắm. Dow Jones thì giảm 12 điểm, con số hiện tại là 22.368 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 17 điểm, con số hiện tại là 6.471 điểm. S&P 500 lên 3 điểm, con số hiện tại là 2.513 điểm. Thi nốt 10 năm là 2.33%, dầu thô thì giảm 25 xu, một thùng dầu thô là 51.46 đồng, 1 euro đổi được 1.18 đồng, vàng thì giảm khoảng 1.80 đồng, 1 ounce vàng hiện tại 1.287.20 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 3.72%, tuần rồi cao nhất là 3.69%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 2.97%. Ở Việt Nam thì một ví kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.520.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.600.000 đồng chẳng cho một lượng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin không được vui, nhưng mà không được vui thì những người nào bị ảnh hưởng thôi, cái thưa vị. Như vậy thì cũng nếu mà không ảnh hưởng thì chúng ta cũng nên gọi là cảnh giác. Trong những ngày tháng vừa qua thì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ luôn luôn xảy ra những chuyện ăn cắp thông tin mà không phải con số nhỏ, từ vài chục triệu đến cả 100 triệu người bị mất cái thông tin cá nhân của mình qua những cái system gọi là hay như là Equifax để mà check cái credit của quý vị. Rồi ngay cả chúng ta đi nhà hàng cũng bị, chúng ta đi shopping chẳng hạn như Target chúng ta cũng bị. Rồi bây giờ ngày hôm qua đó thì chúng ta đi ở cái Sonic, cái nhà hàng mà drive-thru đó, chúng ta cũng bị. Bây giờ thì đến Whole Foods Market cũng mới bị ngày hôm qua. Hiện tại bây giờ thì Whole Foods Market họ không có biết chắc là bao nhiêu người đã bị lấy cắp cái thông tin cá nhân của mình. Nhưng mà Amazon cũng lật đật nhảy ra nói liền rằng mặc dù cái Whole Foods Market đã bị tóm gọn bởi Amazon, nhưng mà Amazon là cái system của họ không có connect vào cái system của Amazon, tức là mỗi người làm riêng, mặc dầu under cái corporate, under cái điều hành của Amazon, nhưng mà Whole Foods vẫn là Whole Foods riêng, cái system đều riêng hết. Cái bản tin này ra thì làm nhiều người cũng rất là sợ, họ cũng gọi là hoang mang, gọi Amazon rằng thẻ của tôi có bị hay không vân vân. Thì Amazon cũng đính chính ngay lên truyền thông, cũng nói rằng Amazon, cái system Amazon và Whole Foods nó không có liên hệ với nhau, mặc dầu Whole Foods là đã được mua lại từ Amazon và run under Amazon, cái thưa quý vị. Và quý vị cũng biết rằng similar, quý vị đi nhà hàng mới đây nhất thì Sonic, và trước đó không lâu thì Wendy, Chick-fil-A cũng bị vân vân, và cũng có nhiều cái nhà hàng, có thể nhà hàng lớn, nhà hàng nhỏ đều bị, nhưng mà chúng ta không biết thôi. Vì thế Tiến Dũng cũng khuyến khích quý vị rất là nhiều, tức là cũng năn nỉ là người ta cũng nên check cái credit của chúng ta mỗi tuần một lần. Trước đây thì dùng nó là một tháng một lần, nhưng mà trong cái thời điểm gọi là nhạy cảm này đó thì chúng ta cũng nên check một tuần một lần. Ví dụ cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, nếu mà trường hợp quý vị không check mà quý vị lỡ có mất tiền trong cái account của quý vị đó thì coi như quý vị bị mất luôn và băng nghĩ là quý vị xài. Còn nếu quý vị check mà thấy nó không có đúng đó, cái tiền đó chúng ta không xài mà nó là hiện vào cái statement hay là cái hóa đơn của quý vị đó, 100% là quý vị đã bị mất cắp cái tài khoản rồi, vị phải gọi liền nhà băng, nó gọi là dispute. Khi mà dispute như vậy đó thì nhà băng sẽ trả tiền lại cho vị và họ sẽ gửi vị cái thẻ mới. Vị nên nhớ, vị nên check cái account quý vị, cái statement một tuần một lần nếu online được. Còn nếu không thì khi mà họ gửi cái statement quý vị mỗi tháng đó, gọi là monthly statement đó, thì chúng ta cũng nên check để make sure là chúng ta không có mất tiền, thưa vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến LG, Life is Good của Korea, tức là của Nam Hàn, thưa vị. Quý vị cũng biết rằng Korea họ, người Hàn Quốc họ ra những cái gọi là đồ điện tử rất là độc đáo, mà chúng ta cũng thường xài mặt hàng như là Samsung, hay là chúng ta xài những cái xe cũng vậy nữa, cái xe Kia hay là cái xe Hyundai vân vân. Nhưng mà bây giờ không phải gọi là tập trung vào những cái technology cao hơn, nhưng mà họ cũng tập trung về cái môi trường. Vì mới nhất cái hãng LG ra được cái một cái điện thoại LG K7i rất là thú vị, thưa vị. Ngoài những cái chức năng rất là hấp dẫn, những cái công nghệ cao, nhưng mà cũng thể đuổi được ruồi muỗi xung quanh chúng ta nếu mà cầm cái điện thoại đi ra ngoài park hay là đi camping, tức là đi về cắm trại đó. Chúng ta cũng có thể cầm theo cái điện thoại này cũng rất là an toàn. Và họ nói là absolutely safe và em có harmless for human, tức là không có hại gì đến con người hết, mặc dù nó dùng cái ultrasonic waves. Cái này là thì nó một cái lời dòng điện, cái thưa vị, dòng điện này nó thể làm sợ khiếp hại những cái con côn trùng xung quanh, và những con côn trùng này không lại gần quý vị được. Giống như chúng ta thấy mà điện tê tới cái con người thì điện 110 thì tê khó chịu lắm, nhưng mà đối với những con vật cái ultrasonic này đó, nó cũng giống như người ta đụng vào cái điện 110, thưa vị, cũng sợ lắm, nó cũng chase away những cái con birkin này. Và hiện tại bây giờ họ cũng đang bán rộng rãi ở bên Ấn Độ, cái xứ Ấn Độ người ta biết cũng ruồi muỗi rất nhiều, đặc biệt như bên châu Á, và họ sẽ thử nghiệm đến thành công đó, chắc chắn những cái điện thoại mà thông minh mà còn lại lợi ích như vậy đó sẽ bán vào Hoa Kỳ. Hiện tại giá trị của nó không có mắc, 7.990 ruby, tức là khoảng 122 Mỹ Kim mà thôi. Mà tôi tin chắc rằng trong tương lai những người châu Á sẽ xài cái điện thoại này, và cả Hoa Kỳ cũng sẽ mua nếu mà được bán ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến cái đồng tiền đó là Bitcoin, nhưng mà người ta gọi chung là ICO, tức là Initial Coin Offering. Mặc dù nó hỏi là nó không có ra IPO nghe thưa quý vị, đọc nó giống như vậy, nhưng mà cái IPO là Initial Public Offering, cái này ICO tức là Initial Coin Offering. Thật sự nó chẳng có được công nhận một cái quốc gia nào hết, nhưng mà chúng ta có thể xài lung tung như vậy đó. Cách đây không lâu, vài tuần trước thì China đã ban, tức là không có được giao dịch bởi những cái đồng tiền ảo, hoặc là những cái, nói chung là cái đồng tiền ảo đó. Thì bây giờ người Hàn Quốc cũng đã bắt đầu ra luật không có được giao dịch bằng cái đồng tiền này, vì nó không có theo một cái luật lệ nào của quốc gia hết. Và trong tương lai không biết rằng những quốc gia khác có làm giống như những cái quốc gia như là China hoặc là Hàn Quốc hay không. Nhưng mà có rất nhiều sự phàn nàn cũng như là những cái phạm luật của cái đồng tiền ảo này đó từ những quốc gia chẳng hạn như nước Mỹ, rồi Singapore, rồi Hồng Kông, và kế đó là nước Anh. Và tôi cũng tin chắc rằng trong tương lai nếu mà đồng tiền này gây ra nhiều rắc rối đó, thì sẽ có những quốc gia khác sẽ ban, và chúng ta thấy rằng đồng tiền này nếu mà đã bị ban rồi đó, thì chỉ có những người gọi là những người sống ngoài vòng pháp luật để xài cái đồng tiền này thôi, thưa quý vị. Và nếu mà giao dịch mà chính đáng đó, thì chắc chắn họ sẽ không có dám dùng những đồng tiền này. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Toronto. Đây là một cái lời cảnh báo không phải riêng về Canada không, nhưng mà cả Hoa Kỳ nữa. Vì mới đây nhất những nhà gọi là kinh tế gia đầu xảo đó, thì họ nói rằng hiện tại bây giờ ở Toronto đang nằm trong cái trường hợp là housing bubble, tức là nhà bị bất động sản bị bong bóng. Vì họ nói rằng chưa bao giờ mà cái giá trị của những căn nhà ở Toronto nó lên cao như vậy. Cách đây 13 năm á, căn nhà chúng ta mua 100.000 thí dụ như vậy, thì bây giờ là căn nhà nó phải là 200.000, tức là double price. Trong khi đó tiền mướn 13 năm về trước đến năm nay đó, cách đây 13 năm đó, chỉ lên 5% thôi. Tức là 13 năm về trước đến ngày hôm nay thì số tiền rent nhà chỉ lên 5%. Và họ nói rằng cái người mua nhà hiện tại bây giờ không thể nào mua nhà được, với cái tiền lương của họ nó quá thấp so với cái giá trị của căn nhà hiện tại bây giờ. và Vancouver cũng bị rồi, West Coast Canada, rồi wasn't far behind, tức là họ tính ra khoảng 20 thành phố ở nước Canada bắt đầu đi vào cái trường hợp bị gọi là bị bubble. Và cái điều này cũng sẽ trong tương lai không xa, New York, London, Hong Kong và những cái thành phố lớn này đó sẽ cũng bị tương tự, quý thưa vị. Họ nghĩ là như vậy, khi mà cái số tiền nhà nó lên, cái số giá trị nhà nó lên quá cao và không thể kiểm soát được như vậy đó, thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị bubble. Và đó là cái lời cảnh cáo đặc biệt mà ở nhờ những cái người địa ốc Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Canada đã đang bắt đầu đi vào cái cuộc gọi là housing bubble rồi. Một bản tin nữa thì bản tin này cũng khá thú vị, nói về China. Cũng China nữa, chúng ta biết rằng Trung Quốc thì họ luôn luôn là làm những cái bất ngờ bỡ ngỡ, thưa vị. Mặc dầu trên các quốc gia khác thì nhãn như ở Pháp là 2030, rồi xin lỗi, 2040, Ấn Độ là 2030, đến những năm đó họ sẽ tuyệt đối không có xài những xe chạy bằng xăng và bằng dầu. Nhưng mà Trung Quốc sáng ngày hôm nay tuyên bố rằng đến năm 2019, tức là chưa đến 2 năm nữa tới đây, thì những cái xe chạy bằng, họ không có nói chạy bằng xăng dầu, họ nói là sẽ bắt đầu focus lên những cái xe về electronic cũng như hybrid vehicle, và nó gọi là công nghệ xanh, hoàn toàn xanh. Khi mà đưa cái thông tin này ra, tới cái new energy vehicle gọi là NEV, hiện tại giờ Trung Quốc họ đứng đầu về cái xe bằng điện, thưa vị. Và họ khi mà đưa bản tin này ra thì có nhiều cái công ty sản xuất xe hơi đó họ sợ lắm, khi mà chúng biết Trung Quốc là một cái thị trường lớn mà những cái xe chạy bằng xăng dầu không bán được thì không biết những cái xe sẽ bán đi đâu. Thật sự ra Tiến Dũng cũng cảnh cáo trước đây rồi, khi mà chúng ta chuẩn bị mua cái xe mắc tiền đó mà chạy bằng xăng dầu đó, thì chúng ta mua những năm nay thì ok, những năm sắp tới đây, nhưng mà năm tới đây mà năm khoảng năm bây giờ 27 phải không, 2022 2023 đó, chúng ta nên cẩn thận, vì bước vào những năm đó thì những cái xe này chắc chắn sẽ không có bán rất khó. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng đến thời điểm đó đó, những cái xe chạy bằng điện bắt đầu đã tràn lan thị trường rồi, quý thưa vị. Nhưng mà bây giờ nếu mà mua một cái xe mắc tiền đó, đến cả $100,000 đó, mà consider một cái xe chạy bằng xăng hay bằng dầu đó, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ chín chắn trước khi chúng ta mua, vì hiện tại bây giờ các quốc gia lớn họ đang bắt đầu tập trung, đặc biệt những cái hãng làm xe đó, họ tập trung sản xuất những cái xe nó gọi là EV, tức là hay là NEV, tức là NEV, tức là electronic vehicle. Nên chúng ta cũng cẩn thận, chúng ta mua xe mắc quá thì lúc đó xe chúng ta không có lưu hành được thì rất là uổng. Xin chào lại Kim Anh.
Dạ vâng, vậy thì Kim Anh cũng đang tính đổi xe mắc tiền lắm đây, mà nghe vậy xong chắc suy nghĩ thôi, đợi tới năm 2220 mấy luôn đổi một lần, phải không Tiến Dũng? Chứ nghe
không,
căng thẳng quá.
Bây giờ thì là chuyển qua đến tháng 5 năm tới không mua thôi, cứ mua tự nhiên nha.
Dạ vâng.
Là trong tương lai Kim Anh sẽ rửa xe.
Dạ vâng, thưa quý vị, là anh Tiến Dũng lúc nào cũng mang tới cho chúng ta những cái bản tin rất là thú vị. Và phải nói là có thể áp dụng ngay với cuộc sống hàng ngày của mình, rất là vui. Và đặc biệt có những cái bản tin vui cho cái sáng thứ sáu rất đẹp trời. Kim Anh cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Đã luôn mang tới cho quý vị những cái tiếng cười. Và cái ngày buổi sáng cuối tuần nó hơi âm u một chút xíu. Và chúc cho anh Tiến Dũng có thật nhiều sức khỏe và ngày làm việc thứ sáu thật vui nhé.
Vâng, cảm ơn Kim Anh, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.